nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, thay đổi lối tư duy biến dị của văn hóa đảng. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc đã lớn lên trong văn hóa đảng. Nó đã thấm sâu đến mức mà một người rất khó có thể nhận ra sự hiện diện của nó trong lối tư duy và hành xử của mình. Tôi phát hiện ra rằng văn hóa đảng này thường biểu lộ khi chúng ta có những phán xét không tự biết dựa trên những tiêu chuẩn biến dị của đảng. Tôi không có sự hiểu biết thấu đáo về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn dụ người dân trong quá khứ thế nào và cũng không nhận ra được ảnh hưởng của văn hóa đảng ở bản thân mình. Vì thế, tôi thường sử dụng tiêu chuẩn đạo đức bại hoại từ văn hóa đảng để giải quyết các vấn đề trong tu luyện của bản thân. Một hôm, khi học Pháp, tôi đọc được đoạn Pháp này. Người đứng ngoài xem đều cho rằng lạ lắm. Bà này sao không vòi vĩnh anh kia chút tiền, đòi tiền anh kia. Chuẩn mực đạo đức con người ngày nay đã méo mó cả rồi. Người lái xe phóng nhanh, nhưng anh ấy phải chăng cố ý đâm người ta. Anh ta chẳng phải vô ý là gì. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển Pháp Luân. Đột nhiên, tôi nhận ra lối suy nghĩ biến dị của văn hóa đảng đã hình thành một cơ chế trong tôi và khiến tôi phát triển những quan niệm xấu xa. Theo như văn hóa truyền thống, thì nếu những người khác mà hại tôi, thì điều đó có nghĩa là tôi phải trả nghiệp mà đã nợ người đó. Tôi nên mừng rằng tôi đã trả nợ được nghiệp thay vì oán hận. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy đạo đức mà chúng ta có được từ văn hóa truyền thống. Dưới ảnh hưởng của nó, người dân đã không còn tin vào nghiệp lực nữa rồi. Giờ đây, phản ứng đầu tiên của mọi người khi bị đối xử không tốt là tìm cách trả đũa đối phương, không kể đối phương vô tình hay hữu ý. Theo như những giá trị đã bị bóp méo này, thì nếu một người bị ô tô đâm thì họ phải trách cứ và đổ lỗi cho đối phương. Điều này đã xa rời các giá trị đạo đức truyền thống. Hơn thế nữa, cũng có người có thể chớp cơ hội này mà đòi một khoản tiền bồi thường lớn từ người tài xế đã tông vào mình. Điều này thậm chí còn xa rời đạo đức truyền thống hơn nữa. Là người tu luyện, tiêu chuẩn của chúng ta nên cao hơn người thường. Chúng ta nên dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp. Khi chúng ta đối diện với tình huống như vậy, chúng ta không những không trách cứ, mà còn nên cảm ơn đối phương vì đã cho cơ hội tiêu nghiệp và đề cao tầng. Chúng ta cũng nên giảng chân tướng Đại Pháp cho họ và cứu họ. 1. Phản ánh văn hóa đảng trong các đồng tu. Ngoài việc nhận ra văn hóa đảng ở bản thân, tôi cũng nhìn thấy dấu vết của nó ở rất nhiều đồng tu. Vài năm trước, một đồng tu tổ chức một nhóm các học viên để đi phát tài liệu Đại Pháp ở thành phố khác. Do có sơ hở trong tu luyện của học viên này mà vài thành viên trong nhóm đã bị bắt, nhiều học viên đã đổ lỗi cho người tổ chức đó. Sau đó, dưới sự bảo hộ của sư phụ và sự phối hợp của các đồng tu, các học viên bị bắt đã được thả. Tuy nhiên, vài học viên đã quyết định không phối hợp với người tổ chức đó nữa. Vài học viên trước kia đã có những suy nghĩ tiêu cực về cô ấy rồi. Bây giờ với sự việc này, họ dường như đã có cớ để họ buông lung với tư tưởng như vậy. Họ phàn nàn với các đồng tu khác sau lưng cô ấy, gây nên xáo trộn trong môi trường tu luyện địa phương. Hãy thử nghĩ xem, nếu người tổ chức đó biết rằng vài học viên sẽ bị bắt, thì liệu cô ấy có quyết định để họ đi không? Chẳng phải cô ấy làm việc này là vì cô ấy muốn cứu chúng sinh sao? Cũng giống như người lái xe mà sư phụ đã nhắc đến, liệu anh ta có cố tình đâm người chăng? Khi chúng ta giữ quan niệm rằng vị học viên đó phải chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ đó, thì chẳng phải chúng ta hành xử giống y như người thường sao? Vài học viên thậm chí đã thất vọng và cho rằng họ không bao giờ nên lại phối hợp với cô ấy. Chẳng phải đây là suy nghĩ lệch lạc sao? Là các học viên, khi đối mặt với các vấn đề, chúng ta nên luôn hướng nội và tránh đi sang cực đoan. Tôi cũng nhận ra rằng, vài học viên không thẳng thắn với học viên khác. Họ luôn than phiền về những học viên khác sau lưng họ. cách thức hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc này đã ngăn trở chúng ta hình thành chỉnh thể và cứu độ chúng sinh. Tôi thường thấy một tình huống như thế này. Hai học viên có mâu thuẫn với nhau. Lúc đó, một người dường như kiểm soát được tâm tính của mình. Tuy nhiên, sau đó, cô ấy sẽ nói với những đồng tu khác rằng, nếu tôi không phải là một học viên, thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô ấy dễ dàng như vậy đâu. Cô ấy nghĩ rằng, cô ấy đã đạt được tiêu chuẩn và vượt qua khảo nghiệm. Nhưng có thực sự là như vậy hay không? Sư phụ dạy rằng, đối đích thị tha, thác đích thị ngã, tạm dịch, cái đúng là họ, cái sai là mình. Trích, thùy thị, thùy phi, hồng ngâm ba. 2. Suy nghĩ biến dị ở bản thân tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mình rất kính sư kính pháp. Đây là do tôi luôn vô cùng cẩn thận với bất cứ điều gì liên quan đến đại pháp, và tôi không bao giờ để những tài liệu giảng chân tướng như tuần báo Minh Huệ ở chỗ linh tinh. Có một lần, cảnh sát xông vào nhóm học pháp của chúng tôi và lấy đi sách đại pháp của mọi người. Tuy nhiên, tôi có thể giữ được sách của mình. Tôi nghĩ rằng đây là do tôi đã rất kính sư kính pháp. Tuy nhiên, vài ngày sau, trong khi học pháp, tôi nhận ra rằng cái gọi là tôn kính của tôi chỉ là trên bề mặt mà thôi. Sư phụ giảng rằng, có nhiều người chúng ta nghĩ thế này, mình dập đầu đốt hương bái Phật, trong tâm thành kính thì sẽ tăng công. Tôi nói rằng thật khôi hài, luyện công chân chính toàn dựa vào bản thân mà tu, cầu gì cũng vô dụng, không bái Phật, không đốt hương, mà chiều theo tiêu chuẩn người tu luyện mà tu luyện một cách chân chính, thì khi ông Phật gặp chư vị sẽ rất vừa ý. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi cảm thấy như sư phụ đang nói tôi vậy. Tôi nhận ra rằng là một học viên, thực sự kính sư, kính pháp, nghĩa là chiều theo yêu cầu của đại pháp khi đối mặt với những vấn đề, hướng nội và thực tu bản thân. Nếu không, không kể hành xử của chúng ta thành kính như thế nào, thì có thể có mục đích ích kỷ ẩn giấu sau đó. Thực ra, đó là không kính sư kính pháp. Chỉ khi chúng ta tu luyện bản thân trong đại pháp và trở nên thuần tịnh hơn, thì chúng ta mới có thể ngộ pháp và kính sư kính pháp từ trong tâm. Các cách nghĩ biến dị mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gieo sắc vào người dân Trung Quốc rất phổ biến trong các học viên đến từ Trung Quốc đại lục. Sư phụ đã nhắc đến vấn đề này nhiều lần trong những năm gần đây. Nếu chúng ta học pháp với lối tư duy này, thì chúng ta sẽ không thể hiểu pháp và đề cao tầng thứ. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta giảng chân tướng với lối tư duy đó, thì chúng ta sẽ không thể hiệu quả trong việc thuyết phục người khác thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Văn hóa đảng có thể tồn tại trong tất cả các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta cần phải chính lại. Đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp. Bài chia sẻ thứ hai, trừ bỏ các nhân tố văn hóa đảng, bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Khi bước ra khỏi nhà tù tà ác của ác đảng, tôi đã rất tự hào về bản thân, cảm thấy trí huệ và sự can đảm đã giúp tôi vượt qua. Tôi không nhận ra những chấp trước ấy cho đến khi đồng tu cảnh báo với tôi về chúng. Một học viên đã chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng của tôi, giúp tôi nhìn thấy sơ hở. Tôi nhận ra bản thân là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, không phải là người hùng trong xã hội người thường. Tôi bắt đầu học pháp nhiều hơn và tịnh hóa tư tưởng. 1. Tìm và trừ bỏ các tâm chấp trước. Tôi tìm được việc làm trong một nhà máy may. Tôi phân phát hàng cho các công nhân thuộc khâu tiếp theo trong dây chuyền. Một ngày tôi không có thời gian chuyển hàng trực tiếp cho một công nhân, và cô ấy đã nổi cáu với tôi. Tôi thấy khó chịu vì cô ấy đã nhận sự hỗ trợ từ tôi mà còn phàn nàn như thể công việc của tôi là phải giúp đỡ cô ấy. Tôi không nói gì với cô ấy mà lặng lẽ trở về máy làm việc. Pháp của sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi. Chư vị chẳng nói gì, tâm chư vị thật thản nhiên. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Tôi nhận ra rằng tôi không thể bình tĩnh lại được dù không nói lời nào. Tôi đã khó chịu và có cảm giác thất vọng. Tôi hướng nội và thấy rằng bản thân muốn người khác công nhận rằng tôi tốt. Tôi muốn được tưởng thưởng cho việc giúp đỡ các đồng nghiệp. Tôi cũng thấy tâm tranh đấu. Trên bề mặt, Tôi không đáp trả lại, nhưng tôi đã chọn cách chiến tranh lạnh với cô ấy. Tôi bắt đầu truy tìm nguồn gốc của tâm tranh đấu ấy. Tôi nhớ lại một số sự việc đã xảy ra khi tôi ở trong trại giam, nơi các cảnh sát dùng mọi phương thức để ép tôi từ bỏ tín tâm tu luyện Pháp Luân Công, nhưng họ đã thất bại. Tôi ở trong phòng giam trên tầng cao nhất, và không ai được tiếp xúc hay nói chuyện với tôi, kể cả những người canh tù. Tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Tôi đã không hướng nội tìm, thay vào đó, tôi không nói chuyện với mọi người trong nhiều năm. Tôi đã lãng phí thời gian quý giá nên dành để giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người. Tôi cũng có tâm oán hận với chồng cũ. Anh ấy đã ly dị tôi và cưới người khác khi tôi ở trong tù. Ban đầu, tôi không thể chấp nhận, nhưng sau đó tôi đã lờ anh ấy đi. Tôi đã nghĩ tôi phải buông bỏ chấp trước vào tình bằng cách không liên lạc với chồng cũ. Tôi nhận ra tôi đã không từ bi. Tôi nên nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp thay vì lờ anh ấy đi. Đột nhiên tôi nhận ra lý do khiến mọi người bỏ đi, không nói gì ngay khi tôi nói với họ về chân tướng. Tâm tranh đấu, tâm oán hận đã ngăn trở việc tôi cứu người. Một hôm, tôi tình cờ gặp một người bạn của bố tôi. Ông ấy nói rằng tôi nên cảm ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giải phóng tôi khỏi trại giam. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu bởi những lời đó và nói với ông ấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tống những người tốt vào tù và Đảng Cộng sản Trung Quốc nên bị tiêu diệt. Ông ấy không đồng ý với tôi và tôi bắt đầu coi thường ông ấy. Tôi nghĩ rằng ông ấy bị hội chứng Stockholm, triệu chứng tâm lý khi con tin phát triển tâm lý đồng cảm với kẻ bắt mình trong thời gian bị giam. Ngay khi phát hiện tư tưởng đó, tôi đã trở nên cảnh giác. Sư phụ đã giảng. Vì sư phụ giảng rồi, trong cuộc sống chư vị đụng phải bất kỳ việc gì, chỉ cần chư vị đã bước vào tập thể người tu luyện này, thì việc ấy đều không ngẫu nhiên, đều là để chư vị đề cao. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Tôi hướng nội và ngộ ra rằng phải có lý do khiến tôi nhớ tới đoạn pháp này của sư phụ. Tôi đã có ấn tượng tốt với một cảnh sát trong nhà giam. Cô ấy không đối xử khắc nghiệt với tôi. Cô ấy thường mỉm cười và chăm sóc tôi. Qua thời gian, tôi trở nên biết ơn và phụ thuộc vào cô ấy. Đôi lúc tôi thậm chí còn hợp tác với những yêu cầu tà ác của cô ấy. Tôi có thể thấy được cô ấy đang ngụy thiện, nhưng tôi đã đánh mất bản thân khi cô ấy cho phép tôi đọc các kinh văn của sư phụ. Thỉnh thoảng, các cảnh sát dành nửa ngày để thảo luận về kinh văn của sư phụ. Họ nói những điều vô nghĩa, mục đích là muốn tôi từ bỏ tín tâm vào Đại Pháp. Tôi đã không nói gì để chặn đứng những suy nghĩ xảo quyệt của họ. Tôi tự nhủ, ai quan tâm xem họ nói gì, chỉ cần họ cho tôi đọc kinh văn của sư phụ là được. Sau khi được thả, tôi đã dừng lại khi đọc một đoạn trong Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng không muốn tu luyện, tôi chỉ muốn phát tài, có tiền là được rồi, lo gì. Trích, bài giảng thứ 3, Chuyển Pháp Luân. Tôi nhận ra tôi đã bất kính với Đại Pháp khi không ngăn chặn những lời công kích Đại Pháp của họ. Sư phụ đã giảng, chính là phải vào lúc then chốt mới thấy được nhân tâm như thế nào. Có một số tâm mà không bỏ thì sẽ đem cả Phật đi bán. Đây có phải vấn đề nhỏ hay không? Trích, phơi bày rõ, tinh tấn yếu chỉ. Tại sao tôi lại hành xử như vậy? Tôi nhận ra trở ngại lớn nhất trong tu luyện của tôi chính là tự ngã. Động lực làm mọi việc của tôi đều xuất phát từ tư lợi. Khi tôi ở trong tù, tôi phớt lờ những lời báng bổ Đại Pháp của cảnh sát. Tất cả những gì tôi quan tâm là được đọc kinh văn của sư phụ. Liệu tôi có thể thực sự đắc Pháp khi trong tâm ôm giữ tư tưởng dơ xấu như vậy? Tôi nhận ra mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hủy hoại con người. Chúng không chỉ giết chết con người về thể xác mà còn hủy hoại cả linh hồn của người ta. Sư phụ đã giảng. Mục đích của nó là hết sức rõ ràng. Chính là muốn tư tưởng hành vi của người Trung Quốc thành ra như rác rưởi. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Tôi nhận ra thật nguy hiểm khi tư tưởng của học viên trở nên xảo quyệt, như vậy là đi ngược lại với chân, thiện, nhẫn. Sư phụ đã giảng. Trong mắt sư phụ, từng tư từng niệm của chư vị, từng cử động của chư vị, tôi đều từ đó nhìn ra được cái tâm của chư vị là thế nào. Tôi không hài lòng nhất là với những ai chỉ biết nói chứ không đi làm. Tôi cũng không hài lòng với những ai giảo hoạt. Tôi hài lòng với những ai thuần phát, thiết thực, chắc chắn. Cũng mong mọi người trong nhiều năm tu luyện ấy tăng cường trí huệ từ phương diện chính, không nên thu hoạch quá nhiều về mặt xử thế và trên phương diện làm người. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2010. Tôi cũng đang quan sát, nhất là trong hoàn cảnh ở Trung Quốc đại lục ấy, rất nhiều đệ tử đại pháp ấy, trong quan hệ nhân tính bị bóp méo, hành vi con người bị bóp méo và phương thức tư tưởng bị bóp méo. Trong một xã hội như thế, ai cũng rất khó tránh khỏi ảnh hưởng của nó. Tuy đệ tử đại pháp phải chiều theo đại pháp mà làm, nhưng mà chư vị ra khỏi cửa, gặp phải ấy là các giao tiếp con người của xã hội người thường như vậy rồi. Toàn thể xã hội đều méo mó cả, thì chư vị cũng phải làm thế. Dần dần, lâu rồi thì cũng lẫn lộn vào trong các hành vi giữa người với người, nơi xã hội này. Thậm chí, cả phương thức suy xét vấn đề, khi đã quen với loại phương thức sinh sống của con người như thế, thì cũng cảm thấy chính là phải như thế. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Tà đảng đã làm biến dạng nhân tính và khiến môi trường sống của chúng ta trở nên phức tạp. Là người tu luyện, chúng ta phải dần dần chính lại bản thân. Đôi lúc, khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, để làm hài lòng người khác, tôi đã nói những lời không thành thật. Kết quả thu được thường không tốt bởi những quan niệm người thường đã khiến những lời tôi nói ra không còn sức mạnh. Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt, tu luyện bản thân thật tốt. Bài chia sẻ thứ 3, đệ tử trẻ và tiểu đệ tử cần phải đọc cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta do ban biên tập Cửu Bình xuất bản đã được đăng tải trên Minh Huệ Net. Hiện nay, cuốn sách này không chỉ có tác dụng giảng chân tướng cho con người thế gian, mà còn có tác dụng cảnh tỉnh đệ tử Đại Pháp, đặc biệt là trong hoàn cảnh loạn lạc và thói đời xuống dốc vào lúc mạt thế này. Cuốn sách này có thể giúp các đệ tử trẻ và tiểu đệ tử phân biệt rõ tốt xấu, từ đó đi cho chính con đường tu luyện của mình. Các đệ tử trẻ từ lúc học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, đại học cho đến khi bước ra đi làm ngoài xã hội, phần lớn thời gian sống tách biệt với cha mẹ, cho nên không thể tránh khỏi bị ô nhiễm bởi mạng Internet, máy tính, điện thoại, các sự việc diễn ra xung quanh mình, v.v. Nếu như không có một môi trường học pháp tập thể thật tốt, thì các đệ tử trẻ sẽ bị chịu nhiều ảnh hưởng từ những thứ đó. Những người trẻ hiện nay bị lấp kín bởi quan niệm biến dị từ mọi phương diện trong cuộc sống. Họ không còn biết tìm kiếm văn minh lịch sự và những thứ vui tao nhã như ngâm thơ, vẽ tranh, vân vân. Ngược lại, họ chỉ biết cả ngày đắm chìm trong rượu chè, thỏa thích phóng túng dục vọng. Âm dương đảo chiều được xem như một trào lưu thời thượng. Không ít nữ sinh tập tành uống rượu, hút thuốc, tỏ ra kiêu ngạo với phong cách nói chuyện thô thiển, lớn tiếng như nam giới. Mái tóc hớt ngắn như con trai được xem như mốt thời thượng. Ngược lại, nam sinh chăm sóc, dưỡng da giống như con gái. Nào là trang điểm, đắp mặt nạ, ăn diện quần áo, thậm chí là lời nói và cử chỉ cũng dần dần giống như nữ giới. Như vậy mới được nhìn nhận là đẹp đẽ và tinh tế. Cùng nhau tụ tập nhảy múa, hát hò, vượt tầm kiểm soát, đi karaoke và nhậu nhẹt cả ngày được cho là biết hưởng thụ và tận hưởng cuộc sống. Đầu đầu cũng có thể nhìn thấy, nào là đồng tính luyến ái, mang thai trước khi kết hôn. Thời tôi còn học đại học, do học pháp tu luyện không theo kịp, nên tôi đã từng lẫn lộn với người thường, không có nhận thức rõ ràng về quan niệm biến dị chính là thủ đoạn cựu thế lực lợi dụng để hủy hoại con người. Khi nhìn thấy bạn học chung là người đồng tính, phản ứng đầu tiên của tôi cho rằng cô ấy đang đi trước trào lưu, dáng vẻ của cô ấy trông rất ngầu cho nên mới thu hút được các nữ sinh khác. Thậm chí, tôi còn sinh ra một loại tình cảm mến mộ và cảm thấy mọi người đều đang ngưỡng mộ ngước nhìn cô ấy. Tầm cầu danh và quan niệm biến dị đan xen vào nhau đã ăn mòn tiêu chuẩn phân biệt thiện, ác của con người và làm dao động chính tín của người tu luyện. Truyền hình điện ảnh tràn ngập những mối quan hệ bất chính, lôi kéo người ta lao nhanh xuống dốc. Rất nhiều người đã bị quan niệm biến dị dẫn động nên họ cho rằng quan hệ trước hôn nhân là chuyện bình thường. Quan hệ trước hôn nhân mới biết được hai người có thích hợp với nhau hay không. Điều này sớm đã xa rời tiêu chuẩn của thần đặt định cho nhân loại. Học sinh bây giờ còn loạn hơn nữa. Học sinh trong lớp của Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng đã có thể viết về quan hệ tình cảm giữa những người đồng tính nam. Còn có bậc phụ huynh gửi hình chụp con mình đang ngồi học trong phòng có treo ảnh hai người nam đồng tính trên tường. Một số nữ sinh viết sách về tình dục và mang theo lên lớp để đọc. Đối với thế hệ trẻ hiện nay mà nói, chúng không thể cưỡng lại những thứ sắc tình biến dị tràn ngập trên máy tính, điện thoại và tiểu thuyết trên mạng. Bên cạnh đồng tính luyến ái và giải phóng tình dục, quan niệm biến dị còn tràn lan trong lĩnh vực nghệ thuật. Hầu hết những bức tranh treo trong nhà trọ, quán rượu, nhà riêng đều là tranh khỏa thân hoặc là trường phái trừu tượng với những hình dạng quái dị, loạn bát nháo với ma tính đại phát, kèm theo những lời hoa mỹ như đi theo lời gọi trái tim, giải phóng tình cảm tự thân. Tình yêu nam nữ trong lời bài hát không có tiết chế, nào là yêu nhau đến mức chết đi sống lại. Con người hiện đại đã hoàn toàn xa rời những chuẩn tắc nghệ thuật dùng để đề cao đạo đức và tu dưỡng tâm tính do thần lưu lại cho con người. Chủng loại quan niệm biến dị này không chỉ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với người thường, mà còn gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với người tu luyện, đặc biệt là những đệ tử trẻ và tiểu đệ tử. Thế hệ trẻ lớn lên trong một xã hội tràn đầy những quan niệm biến dị, xung quanh họ đều là những người bị quan niệm biến dị dẫn động. Nếu bản thân họ không trôi theo dòng, thì cũng khó có thể hòa hợp với người khác. Sư phụ giảng, hiện nay về mặt khách quan cũng tồn tại một tình huống này, đang can nhiễu nghiêm trọng, làm chư vị không tu luyện lên cao tầng được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người luyện công, trích, chuyển pháp luân. Thế hệ những người trẻ này không biết rõ cần phải làm người như thế nào, vốn dĩ họ không có cái nhìn rõ ràng như những người ở thế hệ đi trước. Lúc này, nếu như không có nền tảng học pháp chắc chắn, thì họ sẽ dễ dàng lẫn lộn cùng với người thường và bị quan niệm biến dị kéo xuống. Nếu như không thể nhận thức rõ ràng, quan niệm biến dị chính là cựu thế lực hủy hại con người, là thủ đoạn tà ác để hủy hoại đệ tử đại pháp, thì người đó không thể hiểu rõ nguyên do vì sao chúng không tốt. Như vậy, người đó sẽ không thể thanh trừ độc hại của quan niệm biến dị từ trong tư tưởng và bài trừ chúng trong từng ý, từng niệm của bản thân mình. Do đó, các đệ tử trẻ và tiểu đệ tử cần phải đọc cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta và Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản vài lần để phân biệt rõ ràng quan niệm biến dị, quy chính niệm đầu và hành vi của bản thân mình. Đồng thời, cần phải học pháp thật nhiều và cố gắng bảo trì thanh tỉnh trong thời thế loạn lạc. Sư phụ giảng, tiệt chất thế hạ lưu, trích phổ chiếu hồng ngâm 2, diễn nghĩa, ngăn chặn việc thế gian xuống dốc, trích phổ chiếu hồng ngâm 2. Bài chia sẻ thứ tư, thanh trừ văn hóa đảng khi dạy trường mầm non, bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc nỗ lực đầu độc tâm hồn trẻ em bằng cách dạy các bé phải ca ngợi chính quyền từ lúc chúng còn rất nhỏ. Cách đây không lâu, hiệu trưởng của trường mầm non chúng tôi ban hành thông báo yêu cầu các giáo viên chuẩn bị một giáo án đỏ để kỷ niệm 70 năm cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhận thấy chính quyền muốn tác động đến tâm hồn của các em, tôi cảm thấy lo lắng và không muốn làm theo. Ngay lập tức, tôi phủ nhận hết thảy sự an bài này của cựu thế lực, cầu xin sư phụ gia trì và bắt đầu phát chính niệm để thanh trừ tất cả nhân tố can nhiễu đang khống chế ban lãnh đạo và các giáo viên. Một đồng nghiệp nói với tôi, ở một số lớp, họ vẽ lá cờ và những lớp khác thì vẽ huy hiệu quốc gia. Tôi muốn kể cho các em nghe câu chuyện cô gái tóc bạc, bạn nghĩ sao? Tôi hỏi cô ấy, bạn muốn các em học được gì từ câu chuyện đó? Cô ấy nói rằng, câu chuyện nói về một cô gái muốn báo thù cho cái chết của cha mẹ cô. Tôi liền đọc vài câu ngạn ngữ, chẳng hạn, lùi một bước, biển rộng trời cao, hãy luôn khoan dung, tha thứ cho người khác, và đừng tạo nghiệp. Tôi tiếp tục nói, tổ tiên chúng ta dạy con người phải biết khoan dung độ lượng, nên nhớ rằng chúng ta đang dạy dỗ những đứa trẻ ngây thơ trong sáng. Câu chuyện cô gái tóc bạc mang lại điều gì? Là lòng thù hận. Một đứa trẻ chứa đầy lòng thù hận thì sẽ như thế nào? Bạn sẽ thấy một tâm hồn méo mó, một người hay phàn nàn, một đứa trẻ không biết tha thứ và bất cần. Người như vậy sẽ không có hạnh phúc. Thậm chí trong trường mầm non, đứa trẻ như vậy có thể gây rắc rối và dễ gặp tai nạn. Là giáo viên mầm non, chúng ta quan tâm đến vấn đề an toàn cho các em. Noi theo trí huệ cổ nhân, loại bỏ các khái niệm tranh đấu và thù hận ra khỏi tâm trí chúng, phủ nhận những sách giáo khoa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ giúp chúng ta chấp nhận trí huệ của nền văn hóa truyền thống. Tôi đề cập rằng, sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, bảo các đệ tử của ngài quay trở về văn hóa truyền thống và phản bổn quy chân. Tôi bảo cô ấy rằng, Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm và đã sáng tạo ra nhiều phát minh nổi tiếng thế giới. Thái Luân phát minh ra giấy, không ai có thể làm việc mà không có giấy. Đó là một điều đáng tự hào. Còn lá cờ máu của Trung Quốc không phải là thứ đáng để tự hào. Trẻ em nên học cách phân biệt đúng sai. Tôi tiếp tục truyền động lực cho cô ấy bằng cách giải thích khái niệm lòng yêu nước. Tôi hỏi, nếu tất cả người Trung Quốc đều lái xe vượt đèn đỏ, thì người nước ngoài sẽ nghĩ gì khi họ nhìn thấy điều này? Họ có thể nghĩ, người Trung Quốc bị làm sao vậy? Chẳng phải đó là làm mất uy tín của Trung Quốc sao? Vậy, làm cách nào để chúng ta giáo dục trẻ em lòng yêu nước? Đầu tiên, chúng ta nên cải biến hành vi của chính mình. Yêu nước không cần phải liên quan đến cờ đảng và quốc ca. Tôi cũng nhắc nhở cô ấy rằng, nhiều câu chuyện và những nhân vật được gọi là anh hùng trong sách giáo khoa của Đảng Cộng sản Trung Quốc là được ngụy tạo để tôn vinh chủ nghĩa cộng sản. Người giáo viên đã chấp nhận những gì tôi nói và nhanh chóng soạn một giáo án mà không chứa bất kỳ nội dung nào liên quan đến đảng. Cô ấy đặt tựa đề cho giáo án là Tôi là người Trung Quốc, quyết tâm đem lại vinh quang Trung Quốc từ khi còn nhỏ. Trong lớp, bọn trẻ lắng nghe cô ấy giảng một cách chăm chú. Khi giáo viên này hỏi bọn trẻ làm thế nào để yêu nước, một số bé nói rằng trở thành một đứa trẻ siêng năng và biết tôn kính. Một số thì nói là giúp đỡ người khác, một số thì nói là khiêm tốn, và một số thì nói là tuân thủ luật lệ giao thông. Mỗi khuôn mặt nhỏ đều biểu hiện ra sự hồn nhiên và đáng yêu. Tất cả chúng đều muốn là trở thành công dân Trung Quốc có phẩm cách tốt, tràn đầy tự tin, tuân thủ các quy tắc xã hội và đem lại tự hào cho đất nước. Trong phần ngoại khóa của buổi học, cả học sinh và giáo viên đều tham gia trò chơi gấp giấy xếp hình để phát triển khả năng phối hợp và thực hành kỹ năng mới. Những đứa trẻ này thật may mắn. Tôi thành tâm hy vọng các đồng tu giảng dạy trường mầm non sẽ kể cho học sinh của họ nghe những câu chuyện truyền thống để các em biết cách trở thành một người tốt. Trải nghiệm này khiến tôi tăng thêm tự tin trong việc phát chính niệm. Mỗi ngày tôi đều thanh lý bất kỳ nhân tố can nhiễu nào xuất hiện trong lớp. Gần đây, hiệu trưởng và nhà trường bảo tôi có thể xóa phần mềm, học tập sức mạnh của đất nước, và tôi không bao giờ phải học các bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng không cần phải soạn giáo án thể hiện lòng yêu đảng nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nói trong tâm, cảm tạ sư phụ. Bài chia sẻ thứ 5, ác ý đánh giá người khác là thể hiện của văn hóa đảng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một đêm nọ, khi đang ngồi xem tivi với cha mình, tôi tình cờ nhận xét rằng có một số nhân vật rất giỏi nịnh bợ. Câu này khiến cho cha tôi đột nhiên nổi giận và quay sang bảo rằng tôi luôn nghĩ về người khác với thái độ tiêu cực. Tôi cảm thấy xấu hổ và trong lúc hướng nội thì phát hiện ra mình thực sự có vấn đề này. Ác ý đánh giá người khác là tư duy xuất phát từ văn hóa đảng. Tôi nhớ lại một sự việc xảy ra gần đây ở nơi làm việc. Máy tính của tôi không có âm thanh từ khi nó được lắp đặt 2 năm trước. Khi ấy, kỹ thuật viên máy tính của công ty nói với tôi rằng máy tính của tôi không có cạc âm thanh. Vì vậy, trong thâm tâm tôi cho rằng ông chủ đã quá keo kiệt đến mức không thêm tiền để mua cạc âm thanh và tôi đã mang tâm bất mãn với ông ấy. Mãi đến 2 năm sau, khi có một kỹ thuật viên máy tính khác đến và chỉnh lại cấu hình máy tính của tôi, thì âm thanh đã hoạt động rất tốt. Tôi nhận ra mình đã trách oan ông chủ của mình suốt 2 năm qua. Máy tính này vốn đã tích hợp cạc âm thanh rồi, nhưng vì nó chưa được thiết lập đúng cách nên mới không hoạt động. Mặc dù là tôi đã bị kỹ thuật viên máy tính ban đầu đánh lừa, nhưng cũng chính tôi đã nghi ngờ người khác ngay từ đầu. Thật sự sai lầm khi nghĩ xấu về người khác. May mắn thay là tôi đã không bày tỏ cảm xúc của mình ra lời và gây hại cho người khác. Nhưng loại ác ý này đã tồn tại trong tâm trí tôi một thời gian dài. Tôi cũng đã từng nói ra những điều tiêu cực khác ở trong văn phòng. Điều này đã vô tình làm tổn thương người khác. Khi xem xét lại những hành xử hàng ngày của mình, tôi phát hiện bản thân vẫn còn có rất nhiều tư tưởng và quan niệm xấu ẩn sau chúng. Ví dụ như, khi ông chủ khen ngợi tôi hoặc là thưởng tặng thêm cho tôi bất kỳ phúc lợi nào, ý nghĩ đầu tiên của tôi là những đồng nghiệp khác sẽ đố kỵ với mình. Vì vậy, tôi đã cố gắng tỏ ra như thể mình không quan tâm về nó hay muốn thứ phúc lợi này. Mặc dù hành động theo cách đó của tôi làm cho ông chủ cảm thấy lúng túng, khó xử. Đó thực sự là một hành vi xảo hoạt vì lo sợ bị đồng nghiệp cô lập hay đối xử tệ, thay vì thực sự xem nhẹ danh lợi và vận may. Ngoài ra, khi tôi nghĩ xấu về người khác, chẳng phải là nó đang thực sự phơi bày ra những suy nghĩ tiêu cực trong tâm của tôi thay vì là thiếu sót của người khác hay sao? Nhìn từ quan điểm của những người khác, có lẽ chính tôi mới là người thực sự có những quan niệm xấu nếu tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy điều tốt ở họ. Xu hướng chỉ trích này là biểu hiện của nghi tâm trong tôi. Tôi luôn luôn ngờ vực rằng người khác sẽ làm tổn thương tôi hoặc làm gì đó với tôi. Thì thoảng, khi tôi ra ngoài làm các việc chứng thực pháp, đột nhiên, những tư tưởng xấu về việc ai đó đang theo dõi chúng tôi hiện ra trong đầu tôi. Tư tưởng của người tu luyện có năng lượng, nếu tôi luôn có những ý nghĩ tiêu cực về người khác và về những thứ xung quanh mình, không phải là nó sẽ tạo thành một cái tôi giả hay sao? Điều này tương tự như khi người thường sử dụng chất kích thích hoặc bị nghiện điện thoại di động và kết quả đã tạo ra một cái tôi giả của chính họ. Đó là bởi vì chấp trước của họ quá mạnh. Nếu tôi không buông bỏ được những chấp trước này kịp thời, cái tôi giả này sẽ trở nên mạnh hơn trong khi chủ nguyên thần của tôi ngày càng yếu đi. Cuối cùng, nó có thể khống chế, làm chủ thân thể tôi. Điều này thật sự rất nguy hiểm. Tôi đã hướng nội để hiểu được lý do tại sao mình lại có những tư tưởng xấu này trong đầu. Tôi biết lý do tại sao mình tu luyện và nhớ những lời giảng của sư phụ. Nhưng khi những tình huống kia xảy đến, đôi khi ý nghĩ đầu tiên xuất hiện lại là điều tiêu cực. Sư phụ giảng, chư vị không cải biến cái lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn. Trích, cảnh tỉnh, tinh tấn yếu chỉ. Đây chẳng phải là cái lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, mà sư phụ đang cảnh tỉnh chúng ta hay sao? Điều quan trọng là chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở bản thân mình học pháp, không ngừng buông bỏ những quan niệm của bản thân, yêu cầu bản thân hành xử theo các pháp lý và cố gắng làm tốt. Đây chính là tinh tấn đề cao. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.